là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bình sôi nổi trồng rừng vụ xuân, tiếp đó là phản ánh Na Hầu, điểm đến hấp dẫn ấn tượng trong hành trình khám phá vùng quế Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 4 tháng 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 tại khu vực Yên Bái và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Năm 2024, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Yên Bái được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 1.411 chiến sĩ, tổ chức huấn luyện tại hai địa điểm là Điện Biên và Yên Bái. Tại khu vực Yên Bái huấn luyện 827 chiến sĩ, trong đó 102 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 725 chiến sĩ của Công an các địa phương. Đây là những công dân ưu tú được tuyển chọn kỹ càng từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, có sức khỏe tốt, lý lịch trong sáng, cùng chung lý tưởng cao đẹp là được phục vụ trong lực lượng công an, đem sức trẻ để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong 3 tháng huấn luyện, 827 chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện theo nội dung chương trình khung đã được phê duyệt với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những quy định về chức trách nhiệm vụ, nội dung phương pháp tiến hành các công việc như canh gác bảo vệ mục tiêu, áp tải hàng đặc biệt, đánh bắt đối tượng, triển khai các đội hình chống biểu tình bạo loạn, chiến thuật phục kích, tập kích vây bắt đối tượng. Ngoài ra các chiến sĩ mới còn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần mưu trí dũng cảm, tăng cường về thể lực, nắm vững cơ bản về kỹ chiến thuật tác chiến, khả năng chiến đấu và biết sử dụng một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để hình thành và phát triển kỹ năng, phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Đến nay, 100% trường học triển khai bộ 10 chỉ tiêu chuyển đổi số, vượt tiến độ lộ trình ngành giáo dục đề ra. Trong đó, 100% học sinh có học bạ điện tử và sổ điểm điện tử, 100% lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý lớp học, trường học và các phần mềm quản lý khác, triển khai thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, 100% cán bộ quản lý được cấp và thực hiện ký số, 100% giáo viên học sinh được khai thác, chia sẻ dữ liệu, dùng chung, gồm bài giảng điện tử, ngân hàng đề thi mẫu, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, các học liệu điện tử khác hỗ trợ dạy và học. Cùng với đó, 100% trường học đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số, câu lạc bộ chuyển đổi số có sự tham gia của học sinh để hỗ trợ triển khai hiệu quả. Cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường thường xuyên được bồi dưỡng tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dạy học của tỉnh đã dần thay đổi theo xu hướng thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và tiết kiệm chi phí. Phương pháp quản lý giảng dạy và học tập đã chuyển từ truyền thống sang phương pháp quản lý giảng dạy tích cực, giúp cán bộ quản lý giáo viên và học sinh của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Với sự quan tâm của các cấp các ngành, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu hết năm 2024 có 34 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên rà soát, tự đánh giá các tiêu chí, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức 5 lớp xóa mù chữ tại các xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Thạch Lương, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 91,6%, trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian tới, ngành Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 ở 14 xã phường, 12 xã phường đạt mức độ 3, các xã phường đạt xóa mù chữ mức độ 2.
Hiện nay, 100% trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên có phần mềm theo dõi sức khỏe toàn dân, phần mềm quản lý trạm y tế xã, phần mềm thống kê y tế điện tử. Trạm y tế các xã đã cập nhật quản lý các bệnh mạn tính không lây nhiễm hay gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản. COPD trên phần mềm quản lý y tế cơ sở, đã cập nhật quản lý trên 7.400 người mắc bệnh không lây nhiễm, đồng thời các trạm y tế đã thực hiện danh mục kỹ thuật tại tuyến xã, danh mục thuốc thiết yếu, danh mục kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hoạt động của các trạm y tế xã thị trấn theo nguyên lý y học gia đình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển mạng lưới y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch và các chương trình y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tuần lễ áo dài năm 2024. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh mặc áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024 nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh mặc áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị và gia đình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.
Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 diện tích nuôi trồng khai thác đạt 800 ha, sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt trên 9.200 tấn. Để hiện thực mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục khai thác tối đa diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản phù hợp từng địa bàn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 70% sản lượng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng mới cơ sở chế biến thủy sản để tăng cường liên kết vùng nguyên liệu với thu mua chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, gắn với du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà. Khuyến khích nuôi trồng một số sản phẩm đặc thù, đặc sản có lợi thế của địa phương, phát triển và bảo tồn các loài cá đặc sản của địa phương.
Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phối hợp với ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Liên ở thôn Phú Lan, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên và gia đình bà Trần Thị Sơn, thờ cúng liệt sĩ Âu Bá Tạch, thôn Ngòi Liên, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Tổng kinh phí hỗ trợ hai nhà là 120 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, qua đó giúp các gia đình chính sách có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống.
Sau hơn 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, đến nay huyện Văn Chấn có 50 trên 61 trường mầm non phổ thông được công nhận đạt trường học hạnh phúc. Việc triển khai mô hình trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện địa phương gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng ngày càng được nâng cao. Nhiều trường đã có cách làm hay sáng tạo, tận dụng mọi không gian trang trí lớp học, khuôn viên trường học, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích góp phần tạo cảnh quan môi trường, sự đoàn kết gắn bó giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh và bạn học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Văn Chấn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục.
Tại km 50+900 quốc lộ 70, xe mô tô biển kiểm soát 21E1615XX do chị Trần Thị Hát sinh năm 1977, trú tại thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển, đi theo hướng Yên Bái, Lào Cai, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21B1691XX do Nguyễn Đại Hát sinh năm 2006, trú tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình điều khiển, đi cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra khiến Nguyễn Đại Hát tử vong tại chỗ, chị Trần Thị Hát bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã Tân Hương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng công an huyện Yên Bình và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch trồng 3.100 hectare rừng ngay trong vụ xuân, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình đang tập trung ra quân trồng rừng, góp phần nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Là một trong những hộ có diện tích rừng lớn ở xã Tân Nguyên, hiện nay gia đình ông Trần Văn Thỏa, thôn Khê Hùm, xã Tân Nguyên đang sở hữu trên 30 hectare rừng kinh tế, chủ yếu là keo, bồ đề, chẩu, quế. Cuối năm 2023, gia đình ông khai thác 3 hectare thu về trên 200 triệu đồng. Không để đất trống đổi chọc, vốn là người có kinh nghiệm trồng rừng từ nhiều năm nay, nên ngay sau khi khai thác, ông Thỏa đã chủ động đặt mua cây giống quốc hố và triển khai trồng rừng từ mùng 5 tháng Giêng. Ông Trần Văn Thỏa, thôn Khê Hùm, xã Tân Nguyên chia sẻ.
gia đình chúng tôi là trồng chủ yếu là gỗ cây bạch đàn và cây keo. Trung bình là coi từ 4 đến 5 năm thì được thu hoạch một lứa, tùy theo cái lượng mà mình coi như là chăm sóc. Tết sau đấy, một số là vì cái bạch đàn là nó có một cái phần là coi như thế là tái sinh, keo được khoảng hơn 1 hecta thôi. Khai thác sau thì tôi lại tiếp tục coi đưa cái bạch đàn mô vào thị trồng. Vì cái hiệu quả của đàn mô thì thứ nhất là nó vốn ban đầu nó có lớn tí nhưng mà được cái vấn đề là 2-3 vụ tái sinh, vấn đề tiếp theo nó rất là thuận lợi.
Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều năm qua xã Tân Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng rừng. Năm 2024 xã được giao kế hoạch trồng 300 hectare rừng. Nhờ chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tập huấn khoa học kỹ thuật cho nhân dân nên đến thời điểm này toàn xã đã trồng được 150 hectare rừng, đạt 50% kế hoạch, chủ yếu là keo, bồ đề, bạch đàn. Một số hộ đầu tư trồng các loại cây có giá trị kinh tế như lát, lim, nâng tổng diện tích rừng của xã Tân Nguyên hiện có lên gần 2.000 ha, trong đó rừng khoanh nuôi bảo vệ 430 ha, rừng sản xuất trên 1.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 68%. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên cho biết.
Sau khi nhận được cái kế hoạch giao chỉ tiêu của huyện, thì xã về cũng đã tổ chức họp giao ban và cũng đã triển khai xây dựng cái kế hoạch, tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tập trung định hướng về vấn đề cây giống, để cho các hộ tiếp tục là tập trung trồng rừng, đặc biệt nhất là tập trung vào trồng vụ xuân. Xã thì cũng đã hướng dẫn là các hộ là vấn đề là kỹ thuật trồng, chăm sóc, đặc biệt nhất là vấn đề cái lựa chọn cây giống để đưa vào trồng. Thứ nhất là cũng phù hợp với cái tình hình đất đai của địa phương. Là đối với xã thì đang tập trung là vấn đề cái diện tích là phát triển về cái rừng quế ở trên địa bàn, và cái thứ hai là rừng keo. Đối với cái diện tích là thực hiện tiếp tục để duy trì cái diện tích keo là thực hiện được cái sản phẩm là rừng cây gỗ lớn.
Bảo Ái là một trong những địa phương có phong trào trồng rừng khá sôi nổi. Từ trồng rừng, nhiều hộ đã có thu nhập khá, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, xã có kế hoạch trồng 260 ha rừng. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ cuối năm 2023, xã Bảo Ái đã chủ động tập huấn khoa học kỹ thuật, đồng thời vận động bà con khai thác đến đâu, tiến hành đào hố, ủ phân bón lót và đặt mua cây giống để ra quân trồng rừng ngay trong vụ xuân, đảm bảo chất lượng tốt. Chính vì vậy, đến thời điểm này, toàn xã đã trồng được 220 ha chủ yếu là keo bạch đàn, đạt trên 84% kế hoạch. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã Bảo Ái đang khẩn trương trồng rừng, phấn đấu trồng đạt 100% kế hoạch trong tháng 3 năm 2024. Ông Đặng Văn Nam, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Cũng nhờ cái trồng rừng này, gia đình kinh tế gia đình tôi nói chung là cũng khá giả hơn ngày xưa. Năm tới này, nhà tôi đang định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhưng tôi lại muốn chuyển sang trồng thử thí điểm khoảng 2 hát hoa hồi. Nếu mà nó thành công thì cái hoa hồi nó cho thu hoạch lâu năm hơn.
Là huyện có thế mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, năm 2023, nhờ chủ động triển khai công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, nên toàn huyện Yên Bình đã trồng được trên 3.144 ha rừng, đạt 101% kế hoạch, nâng diện tích rừng kinh tế của huyện lên trên 37.000 ha. Đến nay, tất cả 26 xã thị trấn của huyện đều có rừng, đã hình thành được vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, như vùng tre bát độ tại các xã khu vực thượng huyện, vùng trồng quế tại khu vực đường 7, vùng cây cơ nguyên liệu giấy tại các xã thị trấn. Nhiều hộ dân đã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng và góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát huy kết quả đó, năm 2024 với kế hoạch đề ra trồng 3.100 ha rừng, ngay từ cuối năm 2023, huyện Yên Bình đã có kế hoạch chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng và nhân dân thực hiện ra quân Tết trồng cây và trồng rừng vụ xuân. Trong đó yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cây giống, vật tư, nhân lực, tổ chức ra quân trồng cây đúng kế hoạch, khuyến khích vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây gắn với công tác bảo vệ rừng. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cây giống phục vụ trồng rừng của người dân, huyện đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp ở cả 4 khu vực trung tâm, đường 7, hạ huyện và thượng huyện trên địa bàn, chủ động kế hoạch gieo ươm và tiến hành các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây giống để đảm bảo cho cây giống phát triển tốt. Sau đó, người dân đem đi trồng và đạt tỷ lệ sống cao. Theo thống kê của hạt kiểm lâm, toàn huyện Yên Bình hiện có gần 30 cơ sở hộ gia đình sản xuất giống cây lâm nghiệp với khả năng cung cấp trên 26 triệu cây giống. Các vườn ươm trên địa bàn không chỉ đáp ứng nhu cầu về cây giống cho người dân trong huyện mà còn xuất bán sang các huyện, các tỉnh lân cận. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, nhưng nhờ chủ động về thời gian gieo ươm, tích cực chăm sóc nên cây giống tại các vườn ươm đều phát triển tốt, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Ông Phạm Văn Tam, chủ vườn ươm cây giống tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Việc ươm cây giống nó phải đảm bảo mấy cái yếu tố này. Thứ nhất là nó phải là kín gió này, thứ hai nữa là xung quanh nó quang đãng, có đủ ánh nắng. Ba nữa là coi cái nguồn nước thì là phải cung cấp cho nó đầy đủ. Chú trọng nhất là cái vấn đề phòng trừ sâu bệnh, các cái bệnh nấm cây, gieo ươm đúng thời vụ, chăm sóc phải làm đúng theo quy trình của ngành lâm nghiệp.
Cùng với chuẩn bị cây giống, huyện cũng chỉ đạo hạt kiểm lâm tập trung phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con, đồng thời tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn bà con trồng rừng. Đến nay, sau 2 tháng ra quân, toàn huyện Yên Bình đã trồng được trên 1.000 ha rừng, đạt trên 32% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. Những diện tích đã trồng hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây giống đạt trên 90%. Những ngày này tranh thủ thời tiết ấm hơn, có mưa phùn, bà con nhân dân các địa phương của huyện Yên Bình đang tích cực ra quân trồng rừng với quyết tâm trồng đạt 100% kế hoạch ngay trong vụ xuân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, hạt trưởng hạt kiểm lâm nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Hạt kiểm lâm là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho ủy ban huyện ban hành cái kế hoạch 167 để rà soát toàn bộ các cái quỹ đất của ủy ban các xã, thị trấn cũng như là các cái phòng ban để tiến hành phân bổ cái kế hoạch trồng trong một cái giai đoạn. Đối với hạt kiểm lâm thì cũng đã chỉ đạo các trạm bố trí kiểm lâm địa bàn đi cơ sở để kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thì chúng tôi cũng hỗ trợ về kỹ thuật rồi là kích thước cũng như là liều lượng phân bón để đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.
Phong trào trồng cây phát triển rừng đang lan tỏa ở khắp mọi nơi trên địa bàn huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm của cấp ủy chính quyền, sự chung tay hưởng ứng của người dân, Yên Bình đang tích cực hoàn thành trồng 3.100 ha rừng ngay trong vụ xuân. Để hiện thực hóa chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vẻ đẹp đắm say lòng người của cảnh sắc thiên nhiên, sự chan hòa, hồn hậu của người dân miền Sơn Cước, sự hùng vĩ bao la của núi non, của cây rừng, thác nước, vẻ đẹp chốn tiên cảnh được tôn lên cùng vẻ đẹp độc đáo riêng có bởi những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, Nà Hầu đã và đang trở thành điểm đến ấn tượng hấp dẫn cho nhiều du khách trong và ngoài nước trong hành trình khám phá vùng đất quý Văn Yên.
Từ nút giao IC14 cao tốc Lào Cai Nội Bài, đi theo tuyến đường An Thịnh - Đại Sơn khoảng hơn 20 km, xuyên qua những cánh rừng quế ngào ngạt hương thơm, vượt qua dốc Bắc Huy đẹp như một dải lụa vắt ngang sườn núi là đến xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đến với bản du lịch cộng đồng Bản Tát nằm nép mình bên dãy núi hùng vĩ, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những cô gái Mông duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống. Giữa màu xanh của bao la cây rừng, bộ trang phục của những thiếu nữ Mông Nà Hầu như những bông hoa rực rỡ, tạo điểm nhấn trong bức họa thiên nhiên hữu tình thơ mộng. Cùng với trang phục truyền thống, các làn điệu dân ca dân vũ và nhạc cụ dân tộc như múa xanh tiền, khèn Mông cũng đã tạo nên nét độc đáo của văn hóa Mông Nà Hầu. Đến với Nà Hầu, mọi ồn ào của phố xá như được bỏ lại sau lưng. Vẻ đẹp của những cánh rừng già trải dài trên những dãy núi cao thâm nghiêm mang tới sự hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách phương xa. Những tán rừng nguyên sinh như lá phổi xanh khổng lồ mang lại cho khu bảo tồn một bầu không khí trong lành và tinh khiết, đưa con người trở nên gần gũi với thiên nhiên. Nằm ở độ cao trung bình từ 600 đến 700 mét so với mặt nước biển, nơi cao nhất 1.800 mét, nơi thấp nhất 200 mét, nên địa hình của Nà Hầu bị chia cắt, mạnh, tạo thành rất nhiều khe suối, hang động và các thác nước như thác Bản Tát, thác Suối Tiên, hang Rơi, hang Gấu, động không đáy, bãi đá cổ, rừng cây dương xỉ khổng lồ. Các điểm check-in với các loài hoa theo mùa như hoa mận trắng tinh khôi, anh đào hồng rực rỡ hay hoa cánh bướm đa sắc màu. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Là hầu này thì mình cảm thấy là không khí rất là náo nhiệt và mình muốn thử cảm giác là mình mặc bộ quần áo của người dân tộc ở đây để cảm nhận được cái không khí náo nhiệt và cũng như là mình cảm thấy là khi mà mặc bộ quần áo này lên thì mình thấy cảm thấy rất là tự tin và cảm thấy nó rất là đẹp.
Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ huyền bí, thác Suối Tiên, thác Bản Tát ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh. Trên hành trình đến thác, du khách phải vượt qua những tảng đá lớn và nhiều cây cổ thụ thì mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nơi đây. Thác Suối Tiên có 3 tầng nước, mỗi tầng có độ cao từ 3 đến 5 mét. Nguồn nước trong xanh, mát lạnh từ trên đỉnh núi dội xuống, tung bọt trắng xóa quanh năm. Vẻ đẹp mê hồn của thác Suối Tiên, thác Bản Tát mang đậm dấu ấn huyền bí của câu chuyện cổ tích dân tộc Mông, được ví như nàng tiên của vùng Sơn Cước, nồng nàn, hoang dã nhưng vô cùng mạnh mẽ. Những ngày hè, Thác Suối Tiên, Thác Bản Tát thu hút rất đông khách du lịch và các bạn trẻ yêu thích khám phá, trải nghiệm thực tế, đến để được đắm mình trong dòng nước mát lành. Anh Phạm Văn Công, khách du lịch nói.
Bản sắc của đồng bào dân tộc Mông ở trên này rất là tuyệt vời. Họ rất là quý mến du khách đến đây. Có những cái món ăn đậm đà bản sắc riêng của người dân tộc H'mông ở đây. Ở đây thì cái khuôn được cái thiên nhiên ban tặng thì rất là tuyệt vời, còn có cái thác nước thì rất là đẹp, tạo cho những du khách đi trải nghiệm rất là tuyệt vời.
Cùng với thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp thì ẩm thực cũng là nét độc đáo giữ chân du khách đến với Nà Hầu. Một trong những đặc sản nổi tiếng trong ẩm thực của Nà Hầu là món thịt lợn cắp nách. Đây là giống lợn được lai giữa lợn rừng và lợn thuần địa phương, được người Mông nuôi khá đơn giản. Thịt lợn cắp nách rất nạc, chắc và thơm ngon. Nhâm nhi với rượu ngô Nà Hầu sẽ mang đến cảm giác tuyệt vời cho du khách. Cùng với đó, một đặc sản ẩm thực nổi tiếng khác của Nà Hầu mà bất cứ du khách nào đến đây đều không thể bỏ qua, đó là món thịt gà đen của đồng bào dân tộc Mông. Gà đen Nà Hầu là giống quý, có da, thịt và xương màu đen. Các món ăn làm từ giống gà này, dù đơn giản hay phức tạp, cũng có sự hấp dẫn kỳ lạ bởi hương vị tự nhiên đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại thịt nào. Các món làm từ gà đen Nà Hầu như luộc, canh gừng, nướng, rang muối hay lẩu gà thật sự hấp dẫn, làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Rau là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực ở bản Mông. Cải nương của người Mông Nà Hầu xanh ngắt, sạch và ngọt là món rau chính để chế biến các món ăn như canh cải nương xào thịt lợn sấy, cải nương muối chua. Ngoài ra người Mông còn lấy từ rừng những loại rau dư, rau dớn, các loại nấm, măng, hoa chuối, lõi chuối non, lá cơm kia để làm món nộm hoặc chế biến các món canh đắng, thiết đãi du khách. Người Mông Nà Hầu còn có thêm nhiều món ăn đặc sắc, thơm ngon, bổ dưỡng như món ốc nứa, các món ăn được chế biến từ giống cá tầm nuôi dưới chân thác và những cánh rừng nguyên sinh. Anh Giàng A Páo, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Để phục vụ du khách cũng như người dân địa phương thì chúng tôi cũng đã bước đầu chuẩn bị những cái một số cái món ăn đặc sản như gà đen, ốc nứa và cá tầm nướng chẳng hạn, thì để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách là có cái những cái trải nghiệm thú vị nhất đối với cái khu rừng tự nhiên Nà Hầu và những nét đẹp của địa phương.
Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu ra đời năm 2019. Qua gần 5 năm xây dựng và phát triển, với phương châm phục vụ chu đáo, tận tình, thân thiện, mến khách, đảm bảo hài lòng tất cả du khách trong nước và quốc tế ưa thích khám phá và trải nghiệm. Hợp tác xã hướng tới những dịch vụ và trải nghiệm gần gũi nhất với thiên nhiên và văn hóa người Mông tại Nà Hầu. Đặc biệt cuối năm 2021, sản phẩm du lịch cộng đồng Bản Tát xã Nà Hầu đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao. Các sản phẩm dịch vụ được thiết kế xây dựng dựa vào các nguồn lực sẵn có tại địa phương về văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất và con người tại Bản Tát. Các hộ dân đã, đang và sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch và hưởng lợi từ đó. Tại Bản Tát xã Nà Hầu hiện nay đã có dịch vụ homestay với cơ sở vật chất hoàn chỉnh, đủ điều kiện để đón du khách trong nước và khách nước ngoài. Du khách đến dừng chân nghỉ dưỡng được hòa mình cùng nhịp sống thường nhật và những sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây, được nghỉ ngơi tại những ngôi nhà sàn truyền thống mà bốn bề là cây rừng cổ thụ cùng với dòng suối trong lành, được thưởng thức những đêm trăng lửa trại bên chén rượu ốc rừng, thưởng thức những vũ điệu sinh tiền, múa khèn rộn rã du dương trong trang phục văn hóa thuần Mông. Ông Trần Văn Cam, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Vùng trên này chúng tôi là có như là mận tâm hoa và bưởi các thứ và chè hoa vàng ở trên, muốn phát triển rộng rãi để đưa bà con đi tham quan.
Với những tiềm năng tự nhiên sẵn có, những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông đã và đang được xã Nà Hầu đánh thức để phát triển du lịch theo hướng bền vững với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Du khách khi đặt chân đến miền non cao Nà Hầu sẽ được khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào không gian đa sắc màu văn hóa Mông để cảm nhận, để say mê và thêm yêu mảnh đất con người nơi đây.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, cũng như định hướng chiến lược chuyển đổi số quốc gia, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang tập trung mọi nguồn lực quyết liệt triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nỗ lực xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Bảo hiểm xã hội Yên Bái nỗ lực xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0.
Là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam, trước đây chị Trần Thu Lan không có thời gian tìm hiểu và tiếp cận với các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi được tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID, chị đã vào ứng dụng để tìm hiểu thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chị Trần Thu Lan chia sẻ, từ khi sử dụng ứng dụng VSSID, tôi dễ dàng theo dõi được các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các thông tin về hưởng chế độ một lần như ốm đau, thai sản, sổ khám chữa bệnh, cũng như biết được lịch sử khám chữa bệnh của mình trong thời gian qua. Hay như trường hợp của chị Giang Thị Bâu ở thôn Mù Cao, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, xuống trung tâm y tế huyện để khám bệnh khi chị đã bị mất thẻ bảo hiểm y tế. Được sự hướng dẫn của cán bộ y tế, chị sang cơ quan bảo hiểm xã hội huyện để làm lại thẻ. Tại đây, chị được cài đặt ứng dụng VSSID trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Cán bộ ở đây bảo có cái này trên điện thoại rồi, khi đi xuống khám bệnh không cần phải mang theo bảo hiểm y tế nữa. Mình thấy rất thuận lợi. Chị Bâu phấn khởi nói. Từ câu chuyện của chị Lan, chị Bâu có thể thấy việc chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội đang mang lại rất nhiều tiện ích cho người thụ hưởng. Đơn cử, khi đi khám chữa bệnh, người dân không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy, chỉ cần mở ứng dụng VSSID là có thể kết nối tới thông tin cá nhân. Nhân viên y tế không phải nhập mới, rất nhanh và tiện lợi. Đến hết năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cài đặt VSSID cho trên 164.570 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đạt gần 101% chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Song song với hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như Công an tỉnh, Sở Y tế, các ngân hàng, bưu điện vận động người dân cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hết năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 100% người tham gia bảo hiểm được đồng bộ xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thiện, tích hợp và triển khai các dịch vụ công trực tuyến như gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay toàn tỉnh có 198 trên 198 cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đã phối hợp thực hiện và triển khai đón tiếp người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VSSID. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có gần 450.000 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tạo lập và liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và công an địa phương để đẩy nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã xác thực được gần 773.000 người đang tham gia, đạt 99% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Đã cài đặt VSSID cho trên 164.570 người tham gia, đạt gần 101% chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội mà cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã thúc đẩy hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội và góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng cần ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Với mục tiêu chuyển sang hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia, thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục liên thông các phần mềm, góp phần xây dựng chính phủ điện tử và xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0, phục vụ người dân doanh nghiệp với các dịch vụ tiện ích hiện đại.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.